chí thể thao.
Những ngày cuối năm 2018 vừa qua tại thành phố Ivanova lạnh giá của nước Nga, võ sư Trương Văn Bảo, đại võ sư quốc tế, phó chủ tịch kiêm trưởng ban quan hệ quốc tế Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam cùng đại võ sư Nguyễn Thành Sang, trưởng môn phái Thiếu Lâm Hồng Gia đã âm thầm mang võ cổ truyền Việt Nam đến với người Nga. Không hẳn là những người đặt nền móng cho môn võ Việt ở nước Nga xa xôi, và đây cũng không phải là chuyến gánh võ Việt ra nước ngoài đầu tiên. Nhưng chuyến du huấn của hai vị đại võ sư làng võ cổ truyền Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh với những người dân Ivanova bởi tinh thần võ đạo, truyền thống lịch sử và văn hóa của dân tộc mà hai võ sư võ cổ truyền Việt Nam đã mang đến cho họ. Sau khi vừa từ Nga trở về, võ sư Trương Văn Bảo đã dành cho tạp chí thể thao của chúng tôi cuộc trao đổi để nói lên những suy nghĩ của ông sau chuyến du huấn võ thuật này. Xin thân chào đại võ sư Trương Văn Bảo. Được biết ông vừa có một chuyến đi dài ngày đến nước Nga, một chuyến đi không phải là một chuyến du lịch bình thường mà đó là một cái chuyến đi ông mang võ cổ truyền Việt Nam đến với người Nga. Trước hết xin hỏi ông, cơ duyên nào ông đã có cái chuyến đi này để mang võ cổ truyền Việt Nam đến với người Nga?
Hạ tuần tháng 12 năm 2018 cho đến thượng tuần tháng 1 năm 2019 vừa qua, thì chúng tôi có một cái duyên. Võ sư Eramin Vitali cũng là giám đốc trường thể thao tên là Dosaf ở thành phố Ivanovo của Nga. Ông Vitali này cùng với một người Việt Nam nữa là ông Trần Hữu Nguyên, chủ tịch cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Ivanovo của Nga, thì hai vị này có thư mời tôi và đại võ sư Nguyễn Thành Sang. Ông Nguyễn Thành Sang này là trưởng môn kế thừa môn phái Thiếu Lâm Hồng Gia của đại võ sư lực sĩ Hà Châu. Thầy Hà Châu thì mất rồi. Thì mời chúng tôi sang để nghiên cứu phát triển cái võ cổ truyền và đồng thời giúp huấn luyện võ cổ truyền Việt Nam tại Nga, mà cụ thể là thành phố Ivanovo, nơi cái ông Vitali với ông Trần Hữu Nguyên sinh sống đó anh ạ.
Thưa đại võ sư, chuyến đi của ông cũng khá dài và chắc hẳn công việc mà ông đã làm ở Nga cũng không phải là ít.
Vitali và ông Trần Hữu Nguyên thì họ có đặt vấn đề là làm như thế nào để họ muốn phát triển cái võ cổ truyền Việt Nam tại thành phố Ivanovo đó. Thì sau khi nghe họ trình bày thì chúng tôi thấy như thế này, thời điểm mà chúng tôi có mặt ở cái trường thể thao đó thì võ cổ truyền chưa có phát triển ở trong trường. Tôi nghĩ ngay đến cái chuyện là hình thành một cái lớp võ cổ truyền trong cái trường Đô Sát đó, trường thể thao Đô Sát đó. Bước đầu thì nó cũng hơi khó khăn là bởi vì mình chưa có người. Thì tôi mới mời các cái ông thầy võ đang sinh hoạt tại cái trường thể thao Đô Sát đó, tức là có cái môn hand to hand fighting là một. Cái thứ hai là có cái môn jiu-jitsu nữa, là nhu thuật đó. Rồi cái môn karate thì có hai hệ phái Shotokan và hệ phái Wado đang tập luyện tại cái trường đó. Thì tôi mới đề nghị với cái ông giám đốc đó, tức là Vitali, tôi nói là chuyển cái số võ sinh đó qua tập luyện thêm với võ cổ truyền. Thế là anh em họ qua, họ rất là vui vẻ. Thì khi mà họ qua rồi á, thì bản thân tôi á, thì tôi dạy võ cổ truyền Việt Nam. Tôi dạy thuần túy võ cổ truyền Việt Nam. Tức là tôi dạy cái bài, một cái bài quyền mà theo nhận định của tôi và cũng như là nhiều người á, thì là bài đó là bài thuần võ cổ truyền Việt Nam, tức là bài thần đồng quyền. Bên cạnh đó thì họ cũng có yêu cầu, bởi vì họ cũng có học võ môn khác rồi đó. Họ yêu cầu tôi dạy về binh khí thì tôi dạy cho họ đoạn côn của võ cổ truyền Việt Nam. Còn anh Nguyễn Thành Sang á, thì ảnh là đại võ sư của Liên đoàn võ cổ truyền Việt Nam. Ảnh bây giờ là kế thừa cái môn phái Thiếu Lâm Hồng Gia Hà Châu. Thì ảnh dạy căn bản của Thiếu Lâm Hồng Gia Hà Châu, đồng thời ảnh dạy một bài thập tự quyền của thầy Hà Châu để lại. Đấy, thế thì cái tình hình về vấn đề mà dạy võ là nó như vậy. Nhưng mà có một cái vấn đề tôi thấy là nó rất là hay và rất có ích cho võ cổ truyền Việt Nam mình, tức là cái đài phát thanh truyền hình Ivanovo, người ta biết là có võ sư Việt Nam sang, thì họ tổ chức một cái buổi tọa đàm, họ mời tôi với một số anh em ở bên Nga với lại anh Sang vào để tọa đàm trao đổi một số vấn đề. Rồi sau đó thì ông giám đốc của cái đài truyền hình đó thì ông xin phép ông phỏng vấn tôi. Trước khi tọa đàm thì tôi cũng đã giới thiệu võ cổ truyền Việt Nam không phải chỉ có vấn đề quyền cước và binh khí, mà võ cổ truyền Việt Nam là truyền thống lịch sử, văn hóa, rồi tinh thần thượng võ của dân tộc và nhân sinh quan ở trong võ cổ truyền nữa. Thì ông nghe ông có vẻ ông rất là tâm đắc. Thế thì cái buổi tọa đàm và cái buổi trả lời phỏng vấn đó thì thưa với anh và quý thính giả là rất là thành công, tạo được một cái tiếng vang và được một cái uy tín cho cái võ cổ truyền Việt Nam ở Nga.
Dạ vâng thưa ông, người Nga qua Đại Võ Sư đã được tiếp cận với võ cổ truyền Việt Nam lần đầu ở thành phố Ivanova. Họ đã tiếp nhận cái môn võ cổ truyền của Việt Nam này như thế nào ạ?
Như chúng ta đã biết, Nga là một cường quốc về thể thao và võ thuật, thì chúng ta thấy rất là rõ là qua các cái đấu trường thể thao của thế giới và đặc biệt như là ở Olympic Games chẳng hạn, thì Nga luôn có những cái thành tích thuyết phục và xếp những vị trí rất là cao cùng với Mỹ, Trung Quốc và những cái nước mà chúng ta gọi là cường quốc về thể thao và võ thuật đấy. Giữa những cái môn võ thuật hiện đại và những cái môn võ truyền thống thế giới đang phát triển mạnh tại nước Nga, thì trong đó phải nói rằng thôi mình khiêm tốn, mình nói là có bóng dáng của võ thuật cổ truyền Việt Nam, mình chưa dám nói rằng là mình sáng tỏ lắm, nhưng mà mình gọi là mình cũng có cái bóng dáng của mình ở giữa những cái môn võ hiện đại và truyền thống đang phát triển tại Nga. Tại sao chúng ta nói như vậy? Là bởi vì cái phong trào võ cổ truyền Việt Nam hiện nay nay tại Nga tuy rằng là còn khiêm tốn, nhưng cũng đã có nhiều cái người Nga họ đam mê, họ theo, họ học và họ cũng đã về Việt Nam. Tuy nhiên là bởi vì thật ra thì cái số võ sư Việt Nam mình mà định cư tại Nga là không được nhiều lắm anh ạ. Không 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 có nhiều, theo tôi biết thì không nhiều, là bởi vì một cái số mà sang bên đó rồi huấn luyện rồi trở về nước như trước đây và hiện tại cũng như chúng tôi chẳng hạn, thì sang rồi về chứ không có ở được lâu, vì vậy cái quỹ thời gian của chúng tôi là không có nhiều để mà đáp ứng được cái yêu cầu phát triển cho nó đúng như là cái mong muốn. Vì vậy cho nên là cái hiệu quả từ trước cho đến bây giờ nó cũng chưa được cao. Thì qua trao đổi nói chuyện với nhiều võ sư và nhiều nhà thể thao và quản lý của Nga đó, thì họ có cái khuynh hướng họ họ trả lời với chúng tôi là họ chuộng tập võ cổ truyền Việt Nam đó, là họ bằng cái tinh thần, họ tập bằng cái tinh thần nhân văn và thượng võ của dân tộc Việt Nam. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng là nếu mà những người thầy võ Việt Nam đó, mà mang được lịch sử, mang được văn hóa, mang được cái truyền thống thượng võ, truyền thống cao thượng và mang được cái triết lý nhân sinh của võ thuật cổ truyền Việt Nam mà chúng ta đem sang nước ngoài, mà hiện tại là ở Nga đó, chúng tôi ở Nga đó, truyền bá dưới các phương tiện bài bản kỹ thuật về quyền pháp, về binh khí, về binh thư cho người Nga và giải thích được cho họ cái vấn đề quan trọng là mình giải thích được cho họ để họ hiểu thế nào là võ thuật cổ truyền Việt Nam, thì võ thuật cổ trang truyền Việt Nam mình sẽ gần gũi và dễ thành công với người nước ngoài hơn.
Thưa ông, cuối cùng xin hỏi ông cảm nhận thế nào sau chuyến đi đầy ý nghĩa này ạ?
Sau cái chuyến đi này thì với cá nhân tôi thì tôi luôn luôn mong ước là võ cổ truyền Việt Nam mình trong tương lai là được phát triển rộng mạnh trên thế giới. Nhưng mà phải nói rằng là Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam và cái tổ chức của chúng ta hiện tại đó, cũng như là Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam, trong đó có trách nhiệm của chúng tôi cũng là những thành viên trong đó, làm sao chúng ta đào tạo được những cái đội ngũ võ sư võ cổ truyền Việt Nam có cái trình độ gọi là trình độ quốc tế thực sự. Mình không thể nói quốc tế bằng cái hư danh được, tức là mình mang cái tên quốc tế mà mình không có cái tầm quốc tế thì mình cũng không hoạt động được. Rồi ngoài cái vấn đề mà có cái trình độ võ sư quốc tế thật sự đó rồi á, thì cái người thầy cần có sư phạm, cần có chuyên môn, cái gì đó là phải rất là rõ ràng rồi. Và cái mà mong muốn và cái mà trong cái hướng tương lai Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam cũng như Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam cần đào tạo những người thầy võ ra dạy nước ngoài là phải có năng khả năng ngoại ngữ. Để làm gì? Để chúng ta có thể truyền bá võ cổ truyền Việt Nam ra thế giới được. Chúng ta giải thích được những cái yếu lĩnh của võ cổ truyền Việt Nam bây giờ chúng ta hiểu được, nhưng mà chúng ta không giải thích được thì cái người người học với mình nó người ta không nắm bắt được, người ta không có hiểu hết cái về cái võ cổ truyền Việt Nam mình phải truyền đạt được cái ý nghĩa lịch sử của mình. Võ cổ truyền Việt Nam mình không có phải chỉ có thượng cẳng chân hạ cẳng tay rồi đấu trên võ đài bình thường đâu, mà là lịch sử của dân tộc dựng nước và giữ nước. Mình phải nói được những điều đó và mình phải nói được cái truyền thống văn hóa, mình phải nói được cái tinh thần thượng võ của dân tộc Việt Nam, của võ thuật cổ truyền Việt Nam. Rồi sau đó mình cùng với lại những vị thầy ở trên đất nước mà mình truyền dạy võ cổ truyền cùng với nhau tổ chức thành những cái câu lạc bộ võ thuật cổ truyền hoặc hội võ thuật cổ truyền hoặc là liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam. Sau khi hình thành rồi thì mình giao cái trọng trách đó lại cho người bản địa, người ta phát triển. Thì theo cái suy nghĩ của tôi là nó như vậy và cảm nhận như vậy. Thì cũng qua đây là cảm ơn đài LRT, cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã nghe đài.
Xin cảm ơn Đại Võ Sư Trương Văn Bảo về cuộc nói chuyện rất thú vị để đầu năm 2019 này. Và hy vọng rằng ông sẽ còn có rất nhiều chuyến đi khác nữa để mang võ cổ truyền Việt Nam ra đến với thế giới.